xin chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút chào buổi sáng trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến Cần Thơ Radio.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình là các hoạt động của các ban ngành đoàn thể các cấp chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành nghị quyết về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng. Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định hỗ trợ từ 1 triệu đến 3 triệu đồng với người lao động bị giảm giờ làm, bị hoãn thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 1 tháng 10 năm 2022 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023.
Đồng thời, người được hỗ trợ phải có thu nhập một tháng bất kỳ bằng hoặc thấp hơn lương tối thiểu vùng. Đối tượng có mức hỗ trợ cao nhất là 3 triệu đồng một người dành cho người lao động là đoàn viên công đoàn bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Với mỗi trường hợp, người lao động được chi trả hỗ trợ một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nêu rõ việc hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để xảy ra lợi dụng, trục lợi trong quá trình thực hiện. Mỗi đoàn viên công đoàn, người lao động được nhận hỗ trợ một lần bằng tiền. Ngày hôm qua, tại Nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, lễ tiễn chuyến xe mùa xuân đưa công nhân về quê ăn Tết đã diễn ra. Ngoài tặng 1.500 vé xe, ban tổ chức cũng tặng 1.500 phần quà Tết cho thanh niên công nhân đang làm việc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Chương trình lễ tiễn chuyến xe mùa xuân năm 2023 do Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân thành phố tổ chức. Năm nay sẽ có 34 chuyến xe đi về các tỉnh Kon Tum, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Thanh Hóa. Trải qua 15 năm tổ chức, chương trình đã chăm lo cho hơn 16.000 vé xe, góp phần sẻ chia những khó khăn với người lao động.
Trước đó, tại ga Sài Gòn cũng đã diễn ra lễ tiễn công nhân về quê đón Tết sum họp gia đình trên chuyến tàu mùa xuân. Đây là một trong những hoạt động chăm lo Tết dành cho đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc trong thi đua lao động sản xuất kinh doanh, tích cực tham gia hoạt động công đoàn và người lao động nhiều năm liền không có điều kiện về quê ăn Tết.
Thay mặt Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Trần Thanh Hải chúc mừng năm mới 112 gia đình công nhân lao động với gần 400 thành viên về quê đón Tết sum vầy đầm ấm. Ông mong muốn công nhân người lao động sớm trở lại thành phố đúng ngày, đúng giờ để bắt tay vào việc làm có hiệu quả, năng suất cao ngay từ những ngày đầu năm mới.
Tại Cần Thơ, chiều ngày hôm qua, Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành đoàn Cần Thơ, Báo Cần Thơ tổ chức chương trình Tết Nhân ái Xuân Quý Mão 2023 tại công viên Lê Hữu Phước.
Để góp phần mang lại một cái Tết vui tươi đầm ấm cho mọi người, Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ phối hợp tổ chức các hoạt động trao tặng 810 suất quà tại các gian hàng, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc cho người dân tại các đơn vị Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng và Phong Điền cùng các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.
Dịp này, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Sổ số kiến thiết Cần Thơ hỗ trợ xây dựng 4 căn nhà chữ thập đỏ trị giá 200 triệu đồng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tặng bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích hoạt động xã hội trong phong trào Tết Nhân ái. Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ trao 13 bản tấm lòng vàng nhân đạo và tặng quà cho các nhà tài trợ đã cùng với hội chăm lo cho người dân trong dịp Tết này. Trong khuôn khổ của chương trình an sinh xã hội Aribank chung tay vì người nghèo, trong hai ngày 16 và 17 tháng 1, Aribank chi nhánh thành phố Cần Thơ đã tổ chức nhiều đoàn về thăm chúc Tết và tặng quà tại các địa phương.
1.000 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, gồm gạo và một số nhu yếu phẩm, đã được đại diện Aribank chi nhánh thành phố Cần Thơ và các chi nhánh loại 2 tổ chức trao tận tay cho các gia đình chính sách và các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua đại diện các gia đình, Aribank gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng đến với mọi người, mọi nhà. Được biết, với tinh thần nhường cơm sẻ áo vì cộng đồng, trong năm 2022, Aribank chi nhánh thành phố Cần Thơ đã dành 5 tỷ 600 triệu đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội tại các địa phương.
Quý thính giả thân mến, những ngày này trên các tuyến đường thành phố Cần Thơ, đâu đâu cũng rực rỡ cờ hoa chào đón năm mới. Cùng với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thành phố đang tích cực thực hiện các hoạt động chăm lo cho các đối tượng, đảm bảo ai ai cũng có Tết.
Thưa quý vị, những ngày này tiết trời se lạnh nhưng mà lòng người lại ấm bởi rất nhiều nơi trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã và đang diễn ra các hoạt động nhân ái mang Tết đến mọi nhà. Có mặt tại Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng vào một buổi sáng sớm, Mỹ Tiên thấy rất đông bà con đã tề tựu tại đây để dự họp mặt ngày gia đình chính sách trước thềm năm mới. Và ngay bây giờ thì Mỹ Tiên sẽ gặp gỡ đại diện một số gia đình để tìm hiểu cảm xúc của họ như thế nào. Dạ chào chú, chú giới thiệu họ tên cũng như là mình đến từ đâu ha chú?
Nguyễn Thành Sơn, chú ở khu vực 7, phường Hưng Phú.
Hôm nay khi mà đến đây dự họp mặt gia đình chính sách tiêu biểu thì chú cảm thấy như thế nào?
Về chính sách thì năm nào thì cũng có phát tiền Tết, tiền quà cho các anh là có công với cách mạng. Nhà nước quan tâm những đề đó, đằng này cũng có cái tinh thần để phấn khởi.
Dạ còn cô thì sao ạ?
Thấy cũng cảm ơn của nhà nước quan tâm tới những gia đình chính sách là lo cho về hộ nghèo. Thì thấy đây là rất là hân hạnh, tại vì đánh một lần này là cũng được 1 triệu, lần trước cũng được 1 triệu là cũng ở ngoài này nè, của quận này cho, mới gần đây thôi, mừng lắm đó.
Dạ, những phần quà này thì chắc là ý nghĩa đối với gia đình của mình trong dịp Tết lắm hả cô?
Nếu có quà này ăn Tết thì thấy nó thoải mái rồi đó, chứ còn nếu không giúp á, thì như già đâu có làm gì được đâu. Thành ra nhà nước quan tâm lo vậy thì cũng cảm ơn, và cũng cái đó là cũng góp phần cho người dân được có cái tinh thần để ăn Tết.
Dạ, cảm ơn cô chú đã chia sẻ. Quý vị thân mến, tính đến thời điểm này thì quận Cái Răng đã trao tặng gần 4.600 phần quà cho các đối tượng, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá trên 4 tỷ 400 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Phúc, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội quận Cái Răng cho biết, đơn vị đã phối hợp với các phường rà soát lập danh sách các đối tượng cần hỗ trợ, đảm bảo đúng đối tượng. Bên cạnh đó, đơn vị cũng phối hợp với các hội đoàn thể, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tích cực tham gia vào hoạt động ý nghĩa này. Ông Phúc cho biết thêm.
Quận đã tham mưu cho quận ủy thành lập 3 cái đoàn đi thăm các cái đối tượng chính sách tiêu biểu, trong đó có 5 bà mẹ Việt Nam anh hùng và các cái thương binh nặng trên địa bàn. Thực hiện các chính sách khác có liên quan thì đã chỉ đạo cho các phường ra soát các cái đối tượng chính sách cho cái hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, thì mình đã thực hiện sửa chữa được 10 căn, tổng số thì khoảng gần 300 triệu. Thì đến nay thì đã bàn giao, để Tết đến xuân về thì các gia đình chính sách có được cái mái nhà yên ấm và vui tươi.
Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, công tác chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách và người nghèo đã và đang được các cấp ủy chính quyền và các tầng lớp nhân dân toàn thành phố thực hiện bằng nhiều hình thức. Ở quận Bình Thủy phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Tết Quý Mão năm nay, địa phương cũng đã vận động trao tặng quà và tiền mặt cho hơn 7.800 đối tượng, với tổng trị giá trên 6 tỷ 500 triệu đồng. Đến thời điểm này, việc thực hiện trợ cấp cho các đối tượng đã hoàn tất. Hiện quận đang phối hợp trao các phần quà từ nguồn vận động xã hội hóa, qua đó giúp các đối tượng đón Tết đầy đủ, sung túc hơn. Bà Phan Thị Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy, chia sẻ.
Mỗi một năm là cái số lượng mà vận động của Ủy ban Nhân quận thì khoảng trên 3.000 đối tượng là được hỗ trợ từ cái nguồn vận động xã hội hóa. Thì năm nay thì qua cái mà thư ngõ rồi cái vận động thì cơ bản là các doanh nghiệp rồi các cơ quan cũng đã đồng tình ủng hộ cho là địa phương, thì số lượng thì đến thời điểm này thì là trên 1.500 phần quà đã được là vận động, cái chất lượng thì từ là 500 tới 1 triệu cho một phần quà.
Đảm bảo mọi người, mọi nhà, nhất là người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đón một cái Tết đầm ấm, an toàn, tiết kiệm, tạo động lực để họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, nói.
Đối với ngân sách thành phố Cần Thơ thì đã dành gần 120 tỷ để thực hiện chi trợ cấp Tết cho các cái gia đình chính sách, rồi các cái gia đình có công với nước, rồi các cái hộ nghèo. Thành phố có chia ra thành nhiều cái đoàn để mà đi thăm và chúc Tết ở các cái quận huyện, ở các cái xã phường, tận các cái khu vực, các cái ấp.
Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cũng đã xuất quỹ vì người nghèo, phân bổ 4.000 phần quà Tết, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, tổng trị giá 2 tỷ đồng để cùng với địa phương chăm lo cho các đối tượng yếu thế. Ngoài ra, từ nguồn vận động xã hội hóa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố còn vận động và trao tặng trên 11.000 phần quà, 8 tấn gạo và các nhu yếu phẩm. Ông Nguyễn Trung Nhân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, thông tin thêm.
Về nhà đại đoàn kết thì trong dịp Tết này thì đã phân bổ cho các địa phương tổng cộng là 75 căn. Đặc biệt năm nay thì phối hợp với lại Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận PNG tổ chức một cái siêu thị mini Tết không đồng. Tổng cộng thì có khoảng 1.000 cái phần quà. Bên cạnh đó thì Mặt trận của thành phố cũng vận động các đồng chí lãnh đạo của thành phố và cả các đồng chí lãnh đạo trung ương để tạo thêm các nguồn lực chăm lo tốt hơn cho các đối tượng.
Một mùa xuân mới lại về, không khí xuân đã tràn ngập mọi nẻo đường. Cùng với những phần quà được trao tận tay các đối tượng yếu thế, càng làm cho mùa xuân thêm vui tươi, đầm ấm. Tin rằng với sự quan tâm chăm lo kịp thời của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn sẽ đón một cái Tết thấm đượm nghĩa tình.
Chuyển sang các thông tin về kinh tế thị trường. Thưa quý thính giả, giá cua tại Cà Mau đang được thương lái thu mua tại vuông với giá gấp 3 lần ngày thường. Nguyên nhân đến từ nhu cầu thị trường Tết tăng cao. Bên cạnh đó, thị trường Trung Quốc mở cửa đã tạo cú hích để giá cua nhảy vọt.
Cách nay khoảng nửa tháng, giá cua tại Cà Mau duy trì khá thấp. Cụ thể, cua gạch được thương lái thu mua tại vuông chỉ gần 300.000 đồng một ký. Cua y loại 1 khoảng 200.000 đồng một ký. Hiện nay, cua gạch đã tăng giá gần gấp 3 lần so với ngày thường. Còn cua y cũng tăng gấp đôi. Cua gạch đang có giá là 800.000 đồng một ký, còn cua y giá 370.000 đồng một ký.
Theo một số doanh nghiệp bán lẻ lớn thì thị trường quà Tết đang có sức mua tăng cao lên tới 40% so với năm ngoái. Điểm đáng nói năm nay ngoài những loại bánh kẹo, mứt, đồ ăn truyền thống thì những sản phẩm trưng bày độc lạ cũng thu hút nhiều khách hàng.
Và theo Bộ Công Thương, nhu cầu tiêu dùng Tết Quý Mão tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt các mặt hàng đặc sản vùng miền, truyền thống vẫn được người dân quan tâm, ưa chuộng.
Tại quận trung tâm Ninh Kiều, không khí mua sắm Tết đang diễn ra nhộn nhịp. Theo ghi nhận, thị trường hàng hóa Tết năm nay khởi động sớm, nguồn cung dồi dào, giá bình ổn so với năm ngoái. Hàng trang trí Tết năm nay vẫn là những sản phẩm quen thuộc như đề canh dán tường, đèn lồng, liễn, câu đối, được làm từ các chất liệu phổ biến như xốp, nhựa, giấy, nhung, vải. Đặc biệt, năm mới là năm Quý Mão, cho nên hầu hết sản phẩm trang trí đều có hình ảnh con mèo in theo nhiều phong cách, uy nghiêm, đáng yêu, cách điệu.
Và năm nay, quận Ninh Kiều tổ chức sắp xếp bố trí 24 điểm kinh doanh với hơn 530 lô sạp bánh mứt, trái cây qua kiển, tập trung nhiều ở các phường Tân An, An Cư và nhà lồng 3 trung tâm thương mại Cái Khế. Quận cũng chỉ đạo các ngành thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các điểm kinh doanh phải niêm yết giá bán từng mặt hàng và bán đúng giá niêm yết. Không được bày bán các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng hóa nhập lậu và hàng chưa được phép lưu thông trên thị trường.
Sức mua hàng hóa tại các siêu thị ở Cần Thơ trong những ngày cận Tết đang nóng, tăng từ 3 đến 4 lần so với ngày thường, nhưng lượng hàng vẫn đảm bảo đầy đủ cung ứng với giá bình ổn. Đại diện các siêu thị doanh nghiệp kinh doanh cho biết đã chuẩn bị nguồn hàng đầy đủ kinh doanh hết quý 1 năm 2023.
Tại siêu thị Go Cần Thơ, từ 20 tháng Chạp, siêu thị tăng thời gian mở cửa kinh doanh từ 7 giờ đến 23 giờ và thu hút lượng khách lớn không chỉ tại địa phương mà còn tại các khu vực lân cận. Nguồn hàng tại siêu thị cam kết đến ngày cận Tết đầy đủ, giá ổn định. Cùng với đó là các chương trình giảm giá khuyến mãi được thực hiện xuyên suốt, đặc biệt sẽ tập trung giảm giá các mặt hàng tiêu dùng mạnh dịp Tết như là thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, trái cây, hoa tươi.
Đối với trung tâm MM Mega Market Hưng Lợi, giá trị hàng hóa dự trữ kinh doanh trước và sau Tết Nguyên Đán tại siêu thị khoảng 70 tỷ đồng. Sau Tết dương lịch, sức mua tại siêu thị đã tăng mạnh. Trong những ngày cận Tết này thì sức mua tăng gấp 3-4 lần so với tháng trước. Cùng với lượng hàng dự trữ tại siêu thị, nguồn hàng dự trữ của tập đoàn rất lớn nên sẽ đảm bảo cung ứng với giá ổn định ngay cả khi sức mua tăng đột biến, đặc biệt là mặt hàng thực phẩm tươi sống, các loại nước giải khát, bia.
Tại trung tâm thương mại Sen City Cần Thơ, các quầy kinh doanh quá mỹ phẩm, may mặc, phụ kiện thời trang, hàng tiêu dùng thu hút đông người dân đến tham quan mua sắm. Hàng hóa tại các quầy hàng rất đa dạng, phần lớn các quầy hàng đều có chương trình giảm giá khuyến mãi từ 20 tháng Chạp. Doanh thu tại siêu thị tăng 100-120% so với ngày thường, khoảng 2 tỷ 200 triệu đồng mỗi ngày. Trong những ngày cận Tết, doanh thu đạt khoảng 2 tỷ 600 triệu đồng mỗi ngày. Siêu thị luân phiên thực hiện các chương trình khuyến mãi giảm giá tập trung nhiều nhóm hàng. Đặc biệt trong những ngày cận Tết thì thực phẩm chế biến và tươi sống sẽ giảm giá mạnh.
Co op Mart Cần Thơ đã chuẩn bị nguồn hàng Tết dồi dào phong phú với nhiều chương trình khuyến mãi kích cầu. Tuyến vận chuyển hàng hóa thông suốt trên toàn quốc cho nên khách hàng hoàn toàn yên tâm khi mua sắm Tết tại Co op Mart và hệ thống bán lẻ của Sài Gòn Co op.
Công ty cổ phần thương nghiệp tổng hợp Cần Thơ chịu trách nhiệm tham gia bình ổn các mặt hàng thực phẩm tươi sống như là thịt heo, gà, vịt, trứng gia cầm, cá các loại và một số mặt hàng thực phẩm công nghệ như là đường cát, dầu ăn, bột ngọt, hạt nêm. Quỹ hàng hóa bình ổn của CTC dự trữ thường xuyên bình quân 20 tỷ đồng. Dịp lễ Tết đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tổng giá trị hàng hóa dự trữ tăng lên khoảng 1,5 lần so với ngày thường. Hiện tại hàng hóa bình ổn thị trường tại Cần Thơ do đơn vị phụ trách đảm bảo đầy đủ đáp ứng nhu cầu của người dân với giá bán lẻ thấp hơn giá thị trường từ 5 đến 15%. Khu vực bán hàng bình ổn giá trực thuộc CTC tại chợ Tân An, quận Ninh Kiều niêm yết giá rõ ràng, hàng hóa cung ứng đầy đủ.
Nhiều đơn vị chủ lực phân phối thịt gia súc gia cầm ngày Tết đã cam kết với lãnh đạo trên địa bàn thành phố Cần Thơ và khẳng định là sẽ cung cấp đủ sản phẩm và còn dự trữ qua Tết. Cho đến thời điểm này thì sản lượng thực phẩm mua bán trên thị trường vẫn đảm bảo. Và sau khi theo dõi phóng sự do phóng viên Lâm Trực thực hiện thì quý thính giả sẽ có những thông tin tương đối đầy đủ về giá cả để hạn chế bị lợi dụng trục lợi tăng giá trong những ngày Tết.
Công ty cổ phần thương nghiệp tổng hợp Cần Thơ đã dự trữ 55 tấn thịt heo hơi, 1 tấn thịt trâu bò, 5 tấn gia cầm và trên 10.000 quả trứng các loại. Bên cạnh đó, đơn vị còn có nguồn thủy sản tươi sống trên 20 tấn, sẵn sàng phục vụ xuyên Tết. Hiện công ty đã niêm yết giá bán các mặt hàng thịt heo thấp hơn giá thị trường khoảng 5% đến 10% tùy loại sản phẩm. Cụ thể, thịt heo đùi chỉ 87.000 đồng một ký, xương ống là 62.000 đồng một ký, thịt ba rọi là 110.000 đồng một ký. Đây là đơn vị tham gia bình ổn thị trường của thành phố. Do đó, mức giá này có thể xem là hợp lý nhất và người tiêu dùng có thể đối chiếu để tránh mua lầm. Bà Nguyễn Thị Quỳnh, Giám đốc xí nghiệp chế biến thực phẩm 1 trực thuộc CTC Cần Thơ nói rõ.
Hiện nay thì cái nguồn hàng thịt hiện giờ là đang phong phú. Cái giá heo hơi thì hiện nay là khoảng dao động từ 52.000 đến 54.000. Và cái nguồn hàng thịt hiện nay là cái hàng chủ lực của CTC cũng như là xí nghiệp chế biến thực phẩm 1 là phục vụ trong những ngày Tết. Thì với mục tiêu là giảm giá hơn của thị trường từ 5 đến 10%.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nguồn heo hơi chờ xuất chuồng còn ở 20 trang trại và các hộ nuôi nhỏ lẻ của toàn thành phố khoảng 30.000 tấn. Với sản lượng này, không chỉ đủ phục vụ Tết cho 1 triệu 300.000 dân thành phố mà còn cung cấp đủ nguồn sau Tết. Đối với công ty cổ phần chăn nuôi CB, hiện mỗi ngày cung cấp 50 tấn thịt heo các loại cho thị trường Cần Thơ. Đối với trứng các loại cũng trên 15.000 trứng mỗi ngày. Đơn vị khẳng định sẽ đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng thịt trứng gia cầm cho đến hết tháng Giêng năm Quý Mão. Ông Nguyễn Hữu Ngọc, Giám đốc điều hành công ty cổ phần chăn nuôi CB ở vùng đồng bằng sông Cửu Long cho biết cụ thể.
Thì năm nay công ty cũng đã có chuẩn bị rồi. Thì hàng dự trữ thì có nghĩa là gấp 3 cho tới gấp 5 lần bình thường. Và tất cả những hàng chuẩn bị đó là đều chuẩn bị tươi sống hết. Cho nên là cung ứng kịp thời cho thị trường khi mà thị trường có cần thiết là cung cấp một cách đầy đủ cho thị trường.
Qua kiểm tra của lãnh đạo thành phố và ngành chức năng tại các siêu thị và chợ đầu mối, hiện vẫn cung cấp đều đặn nguồn thịt. Có đơn vị như siêu thị MM Mega Hưng Lợi bán với giá rất mềm cho người tiêu dùng. Hiện một số chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng tiện ích, sức mua thịt heo đã tăng lên gấp 5 lần so với ngày thường. Ông Nguyễn Tấn Nhân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ cho biết.
Kiểm tra đánh giá lại tình hình sản xuất các mặt hàng thịt heo cũng như là gà rồi sản phẩm trứng, các sản phẩm chăn nuôi nói chung thì chúng tôi nhận thấy là cái tình hình năm nay sản xuất là tương đối ổn định, các cái đợt dịch thì được kiểm soát tốt, do đó là các cái sản phẩm cung cấp cho cái thị trường cuối năm 2022 này thì rất là tốt.
Tuy nhiên, qua khảo sát gần đây nhất tại một số chợ truyền thống, chợ Xuân Khánh thuộc quận Ninh Kiều, ở quận Bình Thủy thì có chợ An Thới, chợ Bình Thủy và vùng ngoại thành tại chợ Mỹ Khánh của huyện Phong Điền, chợ Xuân Thắng, chợ Trường Xuân, thị trấn Thới Lai đã có dấu hiệu tăng giá thịt gia súc. Riêng thịt heo đùi lên 95.000 đồng một ký đến 100.000 đồng một ký, nghĩa là vượt 10% so với mức bình ổn giá của thành phố. Đây là hệ thống chợ trực thuộc sự điều hành và quản lý của công ty cổ phần đầu tư chợ Cửu Long. Đối với những trường hợp cố tình tăng giá để trục lợi, rất cần ngành chức năng vào cuộc để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
đang nghe chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Quý thính giả thân mến, chuyên trang du lịch The Travel đã giới thiệu 10 khách sạn đáng để đặt phòng vào năm 2023 trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Chuyên trang du lịch này nhận xét Việt Nam là điểm đến lý tưởng cho khách du lịch đang có ý định để tham quan trải nghiệm vào năm 2023. Đặc biệt hơn, Đà Nẵng là nơi mà du khách không nên bỏ lỡ vì nơi đây nước biển trong xanh, nhiều điểm để tham quan như là Bà Nà Hill, Ngũ Hành Sơn, trải nghiệm du thuyền trên sông Hàn. Không chỉ vậy, Đà Nẵng còn là một nơi lý tưởng để trải nghiệm, thưởng ngoạn các món ăn đa dạng và hấp dẫn.
Cũng theo chuyên trang du lịch The Travel, Việt Nam cũng là một điểm đến lặn biển tuyệt vời và giá cả phải chăng. Đặc biệt hơn, những du khách thích dùng khí hậu nhiệt đới, phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, đam mê hoạt động giải trí ngoài trời và nền văn hóa lịch sử phong phú đa dạng, thì Việt Nam là một lựa chọn lý tưởng.
Và để có những trải nghiệm mới, thú vị trên suốt hành trình khám phá Việt Nam, The Travel gợi ý du khách nên kết hợp ghé thăm những điểm đến tuyệt đẹp trải dài khắp trên mảnh đất hình chữ S, điển hình như đồng bằng sông Cửu Long, Hà Nội hay là Tây Bắc.
Gần 2 tuần thi công đường qua Tết Quý Mão 2023 trên đường Nguyễn Huệ, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh sắp hoàn tất, sẵn sàng khai mạc vào ngày mai 19 tháng 1 nhằm ngày 28 Tết Nguyên Đán.
Đường qua Nguyễn Huệ Tết năm 2023 sử dụng nhiều chất liệu thân thiện với môi trường và có thể tái sử dụng như là kim loại, xốp, mây tre nứa, gạch dải hay là dây thun, cùng khoảng 88 loại qua, 18 loại lá, gần 106.000 chậu giỏ qua các loại, hơn 300 mét vuông cỏ. Nét mới năm nay là cổng chào của đường qua Tết 2023 không nằm ở vị trí trung tâm mà được dịch chuyển sang một bên để tạo không gian thoáng rộng hơn cho lễ khai mạc và tối ưu hóa về mặt lưu thông trong những ngày đường qua mở cửa.
Tại thành phố Cần Thơ, chiều tối qua, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố đã đến kiểm tra lần cuối trước khi cho phép vận hành chính thức đường qua Cần Thơ Xuân Quý Mão 2023. Sau đây là những hình ảnh đầu tiên về công trình nghệ thuật mang tính thẩm mỹ cao tại công viên Sông Hậu thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều mà phóng viên Lâm Trực vừa ghi lại.
Đường qua Cần Thơ Xuân Quý Mão 2023 kéo dài khoảng 1.000 mét, nằm trong khuôn viên Sông Hậu với chủ đề Cần Thơ Xuân Quê Hương, Đơm Qua Nảy Lộc. Cổng chính được trang trí với hàm ý sau dịch bệnh, dù đầy khó khăn, nhưng đất và người Tây Đô vẫn vượt qua, lan tỏa sức sống, tạo sự hội tụ, đơm qua kết trái. Cùng hình tượng chú mèo vui tươi, bên cạnh lộc vàng, với hy vọng một mùa xuân thật ấm no, hạnh phúc. Ở phần đoạn tiếp theo lấy chủ đề là ký ức nét xuân quê hương, với cả một khu vườn mai vàng khoe sắc, mâm ngũ quả bên linh vật, mèo trong trang phục dân gian, gian nhà lá với cây nêu trước nhà, thúng qua, chong chóng, non lá, hoa sen, lồng đèn và các hình ảnh dân gian đưa vào sinh động. Ông Trương Công Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết.
Cái bông hoa cũng đã được trưng bày theo thiết kế đã được phê duyệt. Thì năm nay cái vườn hoa năm nay thì có một số cái điểm nhấn đặc biệt. Thứ nhất là cái cổng vào thì hai bên cổng vào được bố trí là hai cái tiểu cảnh gồm những bánh trái đặc trưng ngày Tết và một bên là hình linh vật của năm 2023.
Ông Lê Minh Truyền, đơn vị thi công vườn hoa Cần Thơ Xuân Quý Mão 2023 nói thêm:
thì những cái tiểu cảnh mình đều đặt đèn nghệ thuật hết để cho nó phát sáng ra để nó bật cái mô hình của mình lên cho nó đầy đêm nó đẹp lên.
Ở phân đoạn cuối cùng thể hiện chủ đề phát triển vườn xa đủ đầy của thủ phủ miền Tây, bao gồm các tiểu cảnh chợ nổi Cái Răng, cụm quảng bá hình ảnh du lịch, qua cảnh tràn đầy sức sống, cây lộc sung xê bên những gia đình mèo sum vầy ngày Tết. Và lúc 8 giờ sáng nay, sau khi lãnh đạo thành phố thẩm định lần cuối, vườn hoa sẽ chính thức được đưa vào hoạt động cho đến hết ngày mùng 6 Tết Quý Mão năm 2023.
Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường. Muôn mặt đời thường. Quý thính giả thân mến, đến quán cà phê mèo ở đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Khách được dây quanh bao nhiêu là chú mèo đáng yêu, những chú mèo thân thiện, thích làm quen và trêu đùa với khách. Quán sẽ mở cửa xuyên Tết để phục vụ những người yêu mèo, muốn sông đất năm mèo, có nơi vui chơi, giải trí.
Quán cà phê mèo ở đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều. ngoài những nhân viên phục vụ như thường lệ, còn có những tiếp viên rất đặc biệt. Đó là những chú mèo đáng yêu, biết chiều khách, biết chơi đùa với khách và biết làm cho khách vui lòng. Anh Trần Quỳnh Khang, chủ quán cà phê mèo đường Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều, cho biết.
Chỗ của tôi thì mấy bé mèo này là đều là giống mèo Anh hết. Tên mèo Anh của nó là Scottish. Rồi trong đó nó có nhiều cái phần nhánh, ví dụ là Scottish Machin là mấy cái bé chăn lùng. Rồi Scottish Scoopo 4 là mấy cái bé mèo mà tay cụp, cụp sát luôn. Thì sau đó mỗi bậc bé gì là đặt cái tên riêng.
Và vốn là giảng viên của một trường đại học, từ cơ duyên chăm sóc giùm con mèo của một người bạn, anh Khang dần yêu mèo và nghiện mèo từ lúc nào không hay. Quán cà phê mèo ra đời từ tình yêu ấy. Anh Trần Quỳnh Khang, chủ quán cà phê mèo đường Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều, nói.
Mèo nó giống như là một người bạn vậy đó. Có một thời gian là anh rơi vào trầm cảm. Có thể là do tính chất của công việc. Thành ra là nhiều khi mình cũng không có chỗ để mình giải khuây. Mình những người hướng nội như tôi thì họ sẽ thích tới những chỗ yên tĩnh. Mèo thì nó không ồn ào. Nó có thể nó hiểu được tình cảm của mình luôn. Nhiều khi mình buồn nó tới nó cọ vô người mình cảm thấy mình vui. Cho nên mình cảm thấy đó là một cái an ủi của nó nữa.
Theo anh Khang thì chăm sóc mèo không khó. Điều quan trọng là người nuôi phải đặt tâm huyết tình yêu vào loài vật này. Có như vậy thì mèo mới tin tưởng và làm bạn với chủ nhân cũng như khách đến uống cà phê.
Mèo thì nó là cái loài vật mà nó mang tính tự chủ. Nó độc lập, nó không cần người chăm sóc. Nhưng mà khi mà mình nó tin tưởng mình thì nó sẽ để cho mình chăm sóc nó. Cho nên mèo mình không thuần quá nó được, mà phải nó tự thuần quá nó. Nhiều khi mình phải suy nghĩ lại là mèo thuần quá ngược lại mình. Thành ra là mình chăm sóc nó, mình cho nó cái thức ăn ngon, rồi thường xuyên tắm cho nó. Nhưng mà thông thường thì không tới nỗi là hàng ngày. Ví dụ như một tháng hay là nửa tháng gì đó, thấy bé dơ thì mình sẽ tắm cho nó. Thì đặc điểm của mèo nó hay liếm lông. Thì liếm lông chính là nó đang tắm. Về ăn uống thì mấy bé này là ưa sạch sẽ, không giống như những cúng cưng là để đồ dưới đất vậy đó. Bé ăn bé mấy bé đây là đồ trong bát nha, nước cũng vậy, nước sạch thì bé mới uống, rồi cát vệ sinh cũng vậy, sạch thì bé mới đi.
Và đến với quán cà phê mèo này thì khách được dây quanh bởi bao nhiêu là chú mèo đáng yêu, những chú mèo thân thiện, thích làm quen và trêu đùa với khách. Những nhân viên phục vụ đặc biệt này luôn có cách để làm đắm say lòng người. Và với những vị khách đến quán, mỗi người có một lý do riêng, nhưng có điểm chung là cùng tình yêu con giáp của năm Quý Mão. Anh Nguyễn Trần Bùi Ngọc Hiệp và anh Nguyễn Minh Khôi nói như thế này.
Em thích mèo vì nó kiểu như là người bạn để em nói chuyện, với cả nó, em đọc ở trên mạng là em thấy là mèo nó sẽ giúp mình giảm trầm cảm hơn. Em cũng có một thời em bị trầm cảm khá là lâu. Cho tới khi em tìm được quán cà phê mèo này, em biết được qua bạn em nó share là em lại đây, là em ghiền từ đó tới giờ luôn. Là mỗi tháng là em phải lại là ít nhất là 4 lần. Thế giống như là đi trị liệu tâm lý mà nhờ mấy con mèo này đi trị liệu với anh.
Dạ, ở quán cà phê mèo Cần Thơ thì em cảm thấy vui hơn. Tại vì em là một tiếp người thích thú cưng. Nhưng mà gia đình thì cũng không cho nuôi thú cưng nữa. Nên là đây cũng là nơi để em tìm tới. Mèo thì đôi lúc thì nó cũng sẽ lì lợm. Nhưng mà nói chung thì nó rất là dễ thương, thoải mái và sẽ làm cho em giải tỏa căng thẳng sau những giờ học.
Anh Trần Quỳnh Khang cho biết, anh sẽ không nghỉ mà phục vụ xuyên Tết để tạo điều kiện cho những người yêu mèo, muốn sông đất năm mèo, có nơi vui chơi giải trí. Hơn hết, anh muốn lan truyền tình yêu thú cưng và gửi đến khách của quán những thông điệp tốt lành của năm Quý Mão. Anh Trần Quỳnh Khang, chủ quán cà phê mèo đường Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều, chia sẻ.
Nó giống như là một người bạn rồi, nó làm mình bận rộn để quên đi những cái phiền phức ở bên ngoài. Nhiều khi về gặp nó mình bỏ hết công việc của anh bên, mình đem toàn bộ tâm tư của mình lên trên những bé mèo.
Dạ thân mến, đến đây chúng tôi xin khép lại 30 phút chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.